Kính bạch thầy, xin thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy cho con, nếu như thường ngày con đeo vòng chuỗi trên tay, nếu con đang đi ngoài đường, con cần phải vô quát luôn, con có phải tháo vòng trước khi vô quát luôn không? Nếu con mặc áo có thêm chữ A Di Đà Phật khi giặt đồ, con phải giặt tay đi không? Con thường nghe pháp bằng ai pháp? Nếu để tin được khi con nằm trên giường như vậy, con có bất tín không? Bây giờ nếu mà như vậy đó, thì phải sắm ba cái máy giặt. Cái máy giặt để chuyên môn giặt áo đi chùa. Thật sự ra thưa đại chúng, cái máy giặt hay cái nồi nấu ăn nó cũng rất yên hình. Quần áo là quần áo, giặt thì cứ giặt. Bây giờ quý vị nghĩ đi, quý thầy quý sư cô trong chùa đó, quần áo mặc ngày thường bỏ vô nó giặt, rồi lâu lâu vô đi áo mặc lên để Phật cũng bỏ vô máy đó giặt. Không lẽ mình quy định mình nói phải sắm cái máy giặt riêng để giặt đi, phải sắm cái máy giặt riêng để giặt quần áo? Quần áo dơ là giặt, y phục dơ là giặt. Giặt sạch để mình làm cái phương tiện mình mặc hàng ngày để mình lên để Phật. Cái quan trọng là cái tâm của mình, chứ không phải cái vấn đề là mình tướng. Ai muốn kính trọng điều đó tốt sao, nhưng mà không phải lấy cái điều đó làm cái tiêu chuẩn để xác định là mình tu đúng tu trọng. Thành kính đầy đủ là thành kính không đầy đủ. Cái chảo đó, hôm qua ngày 8/7 mình ăn mặn mình nấu cái chảo đó. Sáng nay 8 mình ăn chay 10 ngày mình rửa sạch cái chảo đó lên, mình nấu đồ ăn chay, nó còn chay như vậy. Không có cần phải sắm một cái chảo để chuyên môn nấu chay, một cái chảo chuyên môn nấu thức ăn mặn. Nếu mà nói cho mình thật sự ăn chay, có ai chay 100%? Đi vô trong McDonald's, đi vô trong mấy tiệm mua french fries, nhìn chay phải không? Ai biết trong kia nó chay nó lo. Cho nên cái chuyện đó không có gì nữa, nó phức mắt mình cho mình chưa chay à. Rồi bây giờ nếu cái gì cũng sắm riêng mà tại sao không thấy ai có bộ răng riêng đó? Bộ răng để nghe ra. Sắm chảo riêng, chén riêng, nồi riêng, thao riêng để giặt đi, giặt áo, ăn chay, ăn mặn gì hết. Nhưng mà bộ răng có bộ à. Hôm qua nghe thương gia đình rào rào, bữa nay nghe đậu hủ. Vậy không nói mà phải sắm hai cái bao tử chứ nhất. Cái bao tử chuyên môn chứa tịnh, bao tử chuyên môn chứa đậu hủ. Cho nên mình làm cái việc rất là bình thường. Cho nên nhiều khi Phật ở trời, Phật thấy mình thiệt là no idea. Có những cái tượng Phật đi lạc dơ ta như tôn đầu hàng. Còn nhiều quá, hết giờ rồi. À, dạ thưa thượng tọa, em đang ngồi ghế chưa lên cao. Con xin thầy giải thích cho con và đại chúng hiểu câu cha lành của bốn loài và kinh luận luận những gì là luận. Câu thì nữa là mình nghĩ đây là một cái bài phán kháng Đức Phật, một câu cái bài đó. Cái bài đó tiếng Hán gọi là tứ sanh chi từ phụ, chúng ta dịch lại là cha lành của bốn loài. Bốn loài là gì? Những loài sanh từ trứng, những loài sanh từ cái thai, những loài sanh từ ẩm thấp, những loài sanh từ biến hóa. Ví dụ như con lăng quăng nó hóa mũi, ví dụ vậy đó. Thì những cái loài biến hóa bốn loài trên thế gian này có bốn loài sanh. Ví dụ con người mình là thai sanh, con gà là nõn xanh, con trùng là thấp xanh, con lăng quăng là hóa xanh, con bướm là hóa xanh, con sâu là hóa xanh. Đức Phật là vị cha lành của bốn loài, chứ không phải riêng của loài người. Mà những loài chúng sanh mà họ sanh bằng những hình thức khác, Đức Phật vẫn thương họ giống như tất cả con người hay sinh vật. Cho nên chúng ta thường khen Đức Phật, thường tán dương Đức Phật là cha lành của bốn loài. Về mặt kinh luận luận, chúng ta thường gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Đạo Chúa có một quyển thôi gọi là Bible, tức là quyển Thánh Kinh. Trong Phật giáo, Thánh Kinh là chọn một xếp ba thứ: kinh, luật, luận. Chúng ta thường gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Nếu mà đã có luật thì tại sao gọi là kinh điển? Tại sao chưa qua cái điểm mà lấy chữ kinh? Bởi vì trong cái bộ này á, nó chiếm hơn phân nửa là kinh, phần còn lại là luật và luận. Vì phần kinh là lời Phật, nó chiếm hơn phân nửa, cho nên chúng ta gọi là kinh tạng thay vì gọi là luật hay luận. Bởi vì phần kinh là phần lời của Phật dạy, nó chiếm phần hơn phần nữa, cho nên chúng ta gọi chung cho cái danh từ, lấy cái số nhiều để gọi cho tròn bộ đó là kinh điển, Tam Tạng Kinh Điển. Tam Tạng là ba cái nước, ba cái basket, tiếng Anh dịch là the three canons hay là the three baskets. Kinh là lời Phật dạy, luật là những giới luật, thí dụ như là Tam Quy Ngũ Giới, Bát Quan Trai, Thập Thiện, Bồ Tát Giới, Sa Di, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, tất cả những cái pháp để cho người ta sám hối những phạm tội vân vân, nó nằm ở trong một cái set, một cái bộ, chúng ta gọi là luận tạng. Còn luận tạng là gì? Luận tạng là những cái bộ chú giải về kinh và luận. Ví dụ như là kinh Pháp Hoa là kinh Phật nói đó, rồi các hòa thượng các tổ chú giải cái kinh Pháp Hoa. Chữ diệu là gì, chữ pháp là gì, chữ đại thừa là gì, vân vân, thì cái đó là luận tạng. Luận tạng là phần giải thích, phần giải thích những lời Phật dạy hay những giới luật. Ví dụ như mình nghe nói chữ giới, không hiểu giới là sao, mình chỉ hiểu nôm na là giới là vua, là luật, thì các ngài sẽ giải cho mình biết giới là gì. Giới nó có mấy loại, ví dụ như giới hạnh, giới pháp, giới tướng, giới thể, giới tâm. Giới có năm khoa, nói chữ giới không chưa đủ, mà bây giờ giải thích chữ giới là có giới tướng nè, giới tâm nè, giới thể nè, giới hạnh nè, vân vân. Rồi nói về luân là sao, vân vân, thì những chú như vậy là luân tạng. Ở trên chánh điện có cái bộ là Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, đó 100 quyển đó, là gom hết tất cả những lời Phật dạy và những giới luật và những chú giải của các tổ gom lại thành một bộ. Mà cái bộ đó sưu tập vào thời vua Đại Chánh ở Nhật Bản, cho nên được gọi là Đại Chánh. Đại Chánh là tay sơ, tay sơ là thời đại ở bên Nhật Bản. Tân tu là gì? Tân tu là được tu chỉnh mới nhất, hoàn chỉnh nhất, Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh được tu chỉnh mới nhất vào thời đại của vua Đại Chánh, cho nên cái bộ đó gọi là Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Ở bên Trung Hoa có một bộ là Càn Long Đại Tạng Kinh, và bộ đó được sưu tập vào thời vua Càn Long. Thưa đại chúng, Phật giáo Việt Nam chưa có Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt. Đó là một cái buồn. Tất cả các nước trên quốc gia có hết rồi mà Phật giáo chưa có, Phật giáo Việt Nam chưa có. Bởi vì chúng ta bị rất nhiều những cái khó khăn từ nhân sự, rồi từ thời của kinh điển chúng ta vô tập lại bị đốt, bị mất rất nhiều. thì gần đây nhất các vị hòa thượng Việt Nam chúng ta đã đề xuống cái công trình dịch vụ làm sao gom lại cho đủ một bộ đại tạng, và đến bây giờ dịch chưa tròn, dịch chưa tròn. Cho nên có quà lúc nào cũng mong mỏi trong tương lai Phật giáo Việt Nam có một bộ đại tạng dịch bằng vùng túy tiếng Việt. Bây giờ muốn biết cái gì phải nghiên cứu trong bộ của tiếng Hán, tiếng Tàu hay bộ của Bali rồi thôi, chứ còn mình chưa có một cái bộ đại tạng kinh bắt truyền dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt chưa có. Bây giờ mình chỉ có bộ đại kinh là đại tạng kinh Bali thôi, tức là hòa thượng Minh Châu ngày dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt được mấy chục quyển, là cái bộ đó là đại tạng Nam truyền mình đã có rồi. Nhưng mà đại tạng bắc truyền chưa xong, bắc truyền đó là những kinh điển đại thừa chưa đủ. Một vị thầy nào mà thông suốt kinh luật luận chúng ta gọi là tam tạng pháp sư, thí dụ như mình gọi là tam tạng pháp sư Huyền Trang, bởi vì ngài Huyền Trang thông suốt cả kinh luật luận. Những vị thầy nào mà thông suốt ba bản kinh chúng ta gọi là tam tạng pháp sư. Bây giờ trong chùa ngoài chúng ta thờ Phật, chúng ta có bộ đại tạng để chúng ta nghiên cứu, chúng ta cung kính cúng dường thờ pháp tạng. Cho nên chùa phải có tụng kinh giống như trên lầu, đó là thờ pháp tạng. Rồi bây giờ mình không có cơ hội mình đọc, các thầy đọc và giải thích cho mình. Ví dụ như là sáng mình học bài kinh, trích từ trong kinh ra rồi giải thích cho đại chúng rồi. Giải thích vậy, ví dụ như ai mai mốt sưu tập cái đó gọi là luận. Vì lời Phật nó vô độc, phải có người chú giải. Ví dụ như kinh Di Đà, đọc trong kinh Di Đà mình chỉ hiểu được cái hình tướng, cái sự, cái kinh Di Đà không hiểu được thâm ý bên trong. Các vị mới giải thích cho mình nghe thế nào là ao phất bảo là gì, thế nào là bốn phía lan can là sao, ý nghĩa là sao, bảy hàng cây báo tượng trưng cho cái gì đó. Rồi tại sao mà trên đó là sen xanh tỏ hào quang xanh, sen vàng tỏ hào quang vàng, nghĩa là gì, các vị giải thích cho mình nghe. Quý vị cũng biết chứ, cũng có quý vị nghe cái bộ có bà giảng trên Di Đà mười phương sen nở là chú thích kinh Di Đà giảng nghĩa từng câu. Rồi quý vị cũng hiểu kinh Dược Sư, kinh Dược Sư nói gì, quý vị nghe cái bộ gọi là tỏa ánh lưu ly, thì cái đó là được cái giải. Ngoài ra thì quý thầy giảng giải rất nhiều. Ví dụ quý vị đọc kinh Pháp Hoa, quý vị cũng hiểu không? Mỗi tuần là nghe nói thầy trụ trì giảng kinh Pháp Hoa, quý vị nghe giảng kinh Pháp Hoa là quý vị nghe luận giải về kinh Pháp Hoa. Ví dụ như đó là phẩm thứ ba nói là có một ông trưởng giả có cái nhà bị cháy, những người đứa con ở trong đó, thì người ta giải ra cái nhà cháy là thế gian này, những đứa con ham chơi trong cái nhà đó là mình, ông trưởng giả là Phật dụ mình ra khỏi nhà lửa để cho mình ba thứ xe, xe dê, xe thu, xe trâu, tượng trưng cho tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Mình mà mượn cái đó mình tu ra khỏi cái trần lao khổ đau rồi thì mình chứng mình thành Phật, gọi là đi xe đại thừa, gọi là xe trâu. Ví dụ như đó. À, rồi trong kinh nói á, muốn người là muốn làm pháp sư phải đi vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Nó mới giải thích cho mình nghe. Nhà Như Lai là phải là nhà từ bi, y Như Lai là y nhẫn nhục, tòa Như Lai là tòa tất cả pháp không, người nào đủ ba điều kiện đó là làm pháp sư. Giải thích vậy, cái đó là lời luận. Ví dụ như cái Dược Sư nó 12 thần tướng, Dược Sư là Dược Toa, 12 thần tướng là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho 12 tháng, 12 thần tướng là tượng trưng cho, nếu mà mình đã đông thì tượng trưng cho 12 cái tuổi. Vậy thì mình trong đời sống hàng ngày của mình, mỗi ngày nếu mà ngày nào mình cũng hiểu được người thân mình khổ làm sao, mình giúp cho người thân mình giải khổ là mình là dược sư. Dược là thuốc, sư là thầy. Thấy người thân mình tâm bệnh họ như vậy, mình tìm mọi cách cứu đỡ cho họ, cái đó là dược sư pháp, pháp dược sư. À, giải thích cho mình nghe vậy. Kinh Địa Tạng, tại sao trong kinh đó là Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường? Tại sao mà chư Phật ba đời khen trụ Địa Tạng? Rưới hương, rưới hoa, hoa bằng ngủ, mây sinh mưa báo số không được, làm tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Mây sinh thì phải mưa báo, bởi vì mây có làm ra nước. Nhân sao quá vậy, có gì? Tại sao? Mưa mây sinh mưa báo số không được, làm tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời thành Phật nhân gì thấy gì lạ hỏi chuyện gì? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chủ, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Tại sao mười ba đời chư Phật, mười phương Bồ Tát mà thấy khen ông Địa Tạng? Bởi vì Địa Tạng là tâm, mà tâm hôm nay không có hướng địa ngục nữa, tâm hôm nay hướng về tiếp được. Quý vị thấy con mình là bữa nay nó không có còn xa đọ nữa, nó biết lo làm ăn vui không? Vui, như vậy là hôm nay Địa Tạng hướng thiên đường. Hiểu như vậy đó, là hiểu kinh đại thừa. Còn hết giờ. Đây là chúng trong này còn một số câu hỏi, con và xin phép là tạm ngưng tại vì hết giờ của đại chúng mà không hoàn cũng tới giờ để ra thị trường. Di Đà Phật một lần nữa xin cảm ơn thầy chủ trì, thầy Vũ Na, tất cả các vị sư đại chúng đã tạo duyên cho tất cả chúng ta được gặp mặt ngày hôm nay, sinh hoạt từ tối qua tới giờ. Mong rằng tất cả đại chúng có niềm hoan hỷ trong hai ngày tu tập. Quý vị hoan hỷ không?